Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tu chính luật hôn nhân đã được Tổng toàn quyền Sir Peter Cosgrove ký thành luật hồi sáng hôm qua. Anh Lưu Dân không biết cái hôm mà luật được thông qua, tức là trước đó một ngày, thì anh có coi ở trên TV thấy cái lúc mà cái dự luật đó được thông qua không anh?
Vâng, đó là vào chiều thứ năm vừa rồi, thưa quý vị, ở trên cái ở trong cái phòng họp của Hạ viện thì gồm đủ, gần như là đầy đủ 150 dân biểu, và ở cái khán phòng, tức là chỗ dành cho cái công chúng để tham dự đó, thì cũng khá đông người, và họ có mang sẵn theo một số các cái lá cờ gọi là cờ màu cầu vồng đó, tức là tượng trưng cho cái giới đồng tính nói chung, hay là một cái người ta gọi là một cái cộng đồng LGBTQI, mà một cái tên nó khá dài, nhưng mà nó tượng trưng cho những cái người mang những cái tính khác nhau, giới tính khác nhau. Thì khi mà thư ký của Hạ viện đọc lên một lần thứ ba, tức là không có một cái sự sai, nghĩa là điều chỉnh hoặc là bổ sung nào nữa đấy, thì toàn thể cái khán phòng, đặc biệt là cái khu vực dành cho công chúng, vỡ òa lên và mọi người đều tung cờ bắt tay nhau la hét hoan hô vang dội ở khắp cái khu trường đó, và tự động 150 dân biểu có mặt tại Hạ viện lúc đó xoay mặt về hướng họ và cùng nhau bật lên một cái lời ca là We Are Australia, một cái lời ca mà nhiều người cho rằng đây là một cái bài quốc ca bán chính thức của nước Úc, bởi vì trong đó nó nói chúng ta là tất cả, nhưng mà chúng ta là một và chúng ta đều là người Úc. Thì có thể nói là quan sát những cái sinh hoạt trong quốc hội từ nhiều năm nay thì tôi chưa thấy một cái không khí nó có vẻ nó tưng bừng, nó hân hoan và nó thật sự là nó cảm động, đã là một cái dấu mốc quan trọng trong cái lịch sử của các cái đạo luật của quốc hội Úc, thưa anh Quốc Vinh.
Nếu như có xem trực tiếp truyền hình hôm đó thì chúng ta cũng thấy là hầu như tất cả các dân biểu dồn qua một bên ở trong Hạ viện, thì không hiểu tại sao họ làm như vậy anh?
Trong 150 dân biểu hiện diện trong cái buổi biểu quyết đó, người ta thấy chỉ có 4 dân biểu là bỏ phiếu no, tức là bỏ phiếu không có chấp thuận cái việc mà công nhận cái tính cách hợp pháp của hôn nhân đồng tính. Đó là các cái dân biểu độc lập là Bob Carter và 3 dân biểu của đảng tự do là David Littleproud, Keith Peace và Russell Burbank. Một số ít khác cũng có thể là đã bỏ phiếu trắng hoặc là họ đã bỏ phiếu thuận, mặc dù rằng là cái quan điểm của họ trước đó là không thuận. Và thưa quý vị, đây là một cái cuộc biểu quyết nó có tính cách đặc biệt, bởi vì nó sẽ không theo những cái quan điểm chính thức của đảng, mà là các cái dân biểu tại Hạ viện có quyền biểu quyết theo cái lương tâm của mình, nó gọi là bỏ phiếu theo lương tâm. Thì chúng ta đã chứng kiến cái cuộc bỏ phiếu này mà theo cái thuật ngữ ở trong chính trị của Úc nó gọi là cross the floor, tức là đi qua bên phía bên kia, tức là theo cái hướng mà mình cho là đúng, tức là cái họ bỏ phiếu theo cái lương tâm của họ. Vì vậy chúng ta mới thấy là cái hiện tượng là tất cả các cái dân biểu nào mà chấp thuận cái dự luật này đều đi qua một bên, tức là dù đảng lao động hay là đảng quốc gia hay là đảng tự do, nếu mà tôi chấp thuận cái dự luật này thì tôi sẽ cùng đứng phía yes với những người khác.
Bây giờ thì tu chính luật hôn nhân đã chính thức trở thành luật và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm nay, tức là thứ Bảy, 9 tháng 12. Sau đó thì chuyện gì xảy ra anh? Những cặp đồng giới có thể làm lễ kết hôn ngay hay chưa?
Vâng, đây nó có hai điểm đặc biệt mà chúng ta cần phải chú ý. Thì kể từ khi nó bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9 thì một tháng sau, tức là ngày 9 tháng 1 năm 2018, thì chúng ta có thể bắt đầu thấy những cái đám cưới đầu tiên của các cái cuộc hôn phối này. Cái điểm đáng ghi chú thứ nhì, các cuộc hôn nhân giữa những người đồng giới được thực hiện ở ngoại quốc thì nó cũng được công nhận ở trong cái luật về hôn nhân bình đẳng ở nước Úc kể từ khi cái đạo luật này có hiệu lực, tức là ngày 9 tháng 12 năm 2017.
Nếu như tôi nhớ không lầm thì cách đây vài năm ở Canberra, Swift đã cho phép kết hôn đồng giới rồi. Nhưng mà sau đó vì lý do kỹ thuật hay sao đó thì cái chuyện này đã bị vô hiệu hóa, phóng anh?
Đúng rồi, năm 2013, một cách chính xác thưa anh Quốc Vinh, đó là cái quốc hội của vùng lãnh thổ ACT, tức là vùng lãnh thổ của thủ đô Úc, nó đã có một cái luật cho phép những cái đôi cặp đồng giới kết hôn với nhau, nhưng mà như đã nói có những cái lý do kỹ thuật, và vì nó cái đạo luật này nó bị vô hiệu hóa, và cho đến bây giờ khi mà cái đạo luật về hôn nhân bình đẳng này ra đời thì những cái cặp mà đã từng kết hôn ở Canberra nó đương nhiên cũng trở thành hợp pháp.
Và cái này chắc quý vị phải kiểm tra lại, thì nghe thì không hợp lý lắm. Bởi vì nếu như vào thời điểm đó mà cái hôn phối đó đã bị vô hiệu hóa, xét về mặt luật pháp thì làm sao mà vẫn còn hiệu lực kể từ bây giờ được. Nay sang chuyện khác, thì tin ngày hôm qua cho biết là tối cao Pháp viện bây giờ yêu cầu các cái vị trí thượng nghị sĩ của ông Stephen Perry và bà Jackie Lambie, tức là hai người mà đã phải từ chức vì họ vẫn còn mang quốc tịch Anh khi mà ra tranh cử hồi năm ngoái đó. Thì thưa anh, cái câu chuyện này xem chừng như nó cứ dai dẳng suốt, không bao giờ chấm dứt.
Vâng, có lẽ là trong những cái ngày cuối cùng của những cái phiên họp cuối năm của Quốc hội bây giờ, thì sau khi mà cái đạo luật về bình đẳng hôn nhân đồng tính nó được thông qua rồi, có lẽ đây là vấn đề cuối cùng mà các cái vị đại diện dân cử của chúng ta phải giải quyết trước khi họ trở về. Có giải quyết được hay không, thưa quý vị, chúng tôi cũng không nghĩ rằng là sẽ có một cái giải pháp ổn thỏa trước khi quý vị đó về cái đơn vị của mình để mà nghỉ cái kỳ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Vì sao? Quốc hội mới đây đó đã bác đi một cái nghị quyết của đảng lao động đưa lên, vì trong đó bao gồm có khoảng cái danh sách của 9 dân biểu mà họ nghi rằng là có những cái vấn đề về song tịch, tức là cái quốc tịch độc nhất Úc chứ chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Thì cái nghị quyết này của đảng lao động đã bị bác, mặc dù rằng là nó bác trong một cái hoàn cảnh hết sức là gay go, tức là 73% đồng ý đưa cái danh sách này lên trên tối cao Pháp viện để nhờ cái tòa án cao cấp nhất nước này là điều tra và có những cái phán quyết chung cuộc. Nhưng mà cũng đồng thời lúc đó 73 dân biểu khác lại chống cái này, cho nên với một cái tỷ số khuề nhau, tức là 73-73, cái lá phiếu quyết định của cuối cùng của Chủ tịch Hạ viện là không đưa cái nghị quyết này lên tối cao Pháp viện.
Nhưng mà thưa anh, 9 người đó là ai ạ?
Thưa anh, trong cái danh sách 9 người mà đảng lao động đưa ra thì có đến 4 người của đảng này, tức là David Finley, và Justin Kay, George Wilson và Susan Lamb, cộng thêm 4 người của đảng tự do là Julia Bank, Jason Falinski, Alex Hawke và Nola Marino, và một người nữa của bên cái nhóm của Nick Xenophon là Rebecca Sharkey.
Nhưng mà chính phủ liên đảng lấy lý do gì để mà bác cái danh sách này, thưa anh?
Vì Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng là cái nghị quyết của đảng lao động mà do dân biểu Tony Burke đưa ra đó là không có cơ sở. Vì họ cho rằng là đảng lao động ép các dân biểu ở hàng ghế giữa phải hấp tấp thông qua một cái nghị quyết mà đòi chuyển tên của các dân biểu liên đảng lên tối cao Pháp viện. Ông đặt cái câu hỏi là tại sao và dựa trên những cái cơ sở nào? Vì đảng lao động đã không đưa được một cái bằng chứng để nói rằng là các dân biểu của chúng ta mang song tịch, mà chỉ là những cái lời nghe theo những cái lời cáo buộc suông mà thôi.
Trước đó thì ông Turnbull, ông đã nói rằng, ông khẳng định rằng là những dân biểu của liên đảng không còn ai có song tịch nữa cả. Và trước đó nữa thì ông thủ lãnh của lao động là Bill Shorten cũng khăng khăng rằng là chúng tôi có một cái hệ thống kiểm tra các ứng cử viên rất là nghiêm ngặt, cho nên là bên đảng lao động thì không có ai cả. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là bây giờ đó loại ra 4 dân biểu của lao động và rồi lắc nhắc cứ có các dân biểu của liên đảng nữa. Thì ở đây nó có cái vấn đề gì ở đây anh? Thiếu sự minh bạch hay là như thế nào?
Vâng, ở đây người ta rõ ràng là nói thiếu cái sự minh bạch, và có thể là trong cái hệ thống kiểm tra hoặc là trong các cái thủ tục về bầu cử ứng cử đã không có những, hay là đã một số các cái ứng cử viên đã vượt qua một số những cái quy định về cái quyền bầu cử và ứng cử do cái ủy ban bầu cử của Úc đề ra. Chẳng hạn như
có nghĩa là sao, họ không tuân thủ cái luật bầu cử á?
Vâng, họ đã không tuân thủ các cái luật bầu cử, hoặc có trong một số các cái trường hợp là họ đã vi phạm hoặc là quá hạn khai báo về cái tình trạng quốc tịch của họ. Thưa quý vị, kể từ khi mà cái vụ gọi là lùng bùng về cái vấn đề song tịch của các cái đại diện dân cử ở Quốc hội Liên bang nổ ra đó, thì một số các cái chính trị gia đã phải rời khỏi cái nghị trường, trong đó có hai cái dân biểu ở Hạ viện và một số các cái thượng nghị sĩ ở trên Thượng viện. Thì khác với ở Thượng viện đó, thì chúng ta biết rằng ở Hạ viện các cái dân biểu sẽ được bầu lại và bằng một cái cuộc gọi là bầu cử bổ sung hay là by election tại cái đơn vị của họ. Và như chúng ta đều biết là trong cuối tuần qua thì đã có một cái cuộc bầu cử bổ sung ở đơn vị New England của do trước đây là do phó thủ tướng Barnaby Joyce giữ cái ghế dân biểu đó, và ông cuối cùng cũng đã được tái đắc cử ở cái đơn vị này với một cái tỷ lệ rất là cao, và ông đã tái nhập lại Hạ viện và cũng đã được tái bổ nhiệm cái chức vụ phó thủ tướng và bộ trưởng kinh nông và cũng là thủ lãnh của đảng quốc gia tại Hạ viện. Trong khi đó chúng ta vẫn phải còn chờ đợi một cái cuộc bầu cử bổ sung khác nữa để mà thay thế một cái dân biểu thứ nhì vừa phải rời khỏi Hạ viện vì cái tư cách song tịch của ông. Trong khi đó thì ở Hạ viện cái thủ tục ở Thượng viện thì cái thủ tục nó hơi phức tạp hơn một chút xíu, bởi vì chúng ta không có những cái cuộc bầu cử bổ sung ở Thượng viện mà chỉ căn cứ vào kết quả của kỳ bầu cử mới nhất, tức là phải đôn lên cái người kế tiếp ở trong cái liên danh của cái thượng nghị sĩ vừa phải rời bỏ Thượng viện đó. Thì đây cũng chính là cái trường hợp của bà Jackie Lambie và một cái thượng nghị sĩ khác cũng ở cùng Victoria, ở cùng tiểu bang Tasmania. Và cái điều này thì bên Ủy ban bầu cử cho biết nó không phải là đơn giản như là chúng ta nghĩ, bởi vì cái hình thức bầu cử theo cái gọi là cái phiếu ưu tiên thì nó phải rất là tốn thì giờ và nó rất là cần phải có một cái sự minh bạch gần như là hoàn toàn 100%. Và do đó các cái cuộc kiểm phiếu trở lại nó có thể sẽ cần đến nhiều tuần lễ. Đó là chưa nói đến cái sự xác định cái tư cách của những cái người kế tiếp có thể đảm nhận hay là có thể bước vào Thượng viện Liên bang qua những cái điều kiện khá khắt khao mới đây về của Hiến pháp Úc, như là điều kiện cái điều 44 về tư cách song tịch, thưa quý vị.
Nhưng mà không biết anh nghĩ sao, tôi thấy cái chuyện này thoạt nghe thì cũng đơn giản thôi mà. Bây giờ tất cả các dân biểu mà thượng nghị sĩ của ACT, bà Kathy Gallagher, bà này thì cũng đang bị nghi vấn về quốc tịch của bà ta. Nhưng mà bà có nói rằng là bây giờ tất cả mọi dân biểu và thượng nghị sĩ bây giờ phải có cái trách nhiệm tự mình chứng minh rằng là không vi phạm cái điều 44 của Hiến pháp, có nghĩa là vào cái lúc ra tranh cử thì không mang quốc tịch ngoại quốc nào cả. Thì cái chuyện đó tôi nghĩ nó cũng đâu có cái gì khó khăn lắm đâu anh, mà tại sao không làm được?
Thưa quý vị cũng như thưa quý vị, thì Thủ tướng Malcolm Turnbull đã nói rằng là ông đã coi xét tất cả các cái dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc đảng tự do, và ông cảm thấy rất là hài lòng rằng là không còn người nào có thể sẽ vướng ở trong cái vấn đề gọi là song tịch này nữa. Ở bên phía đảng lao động cũng vậy, ông Bill Shorten cũng nói là ông bảo đảm rằng là các cái dân biểu hoặc là nghị sĩ của đảng lao động đều tuân thủ những cái luật lệ của bầu cử. Tuy nhiên chúng ta đã thấy gì sau đó? Chúng ta đã thấy nhiều thượng nghị sĩ của đảng tự do, nhiều dân biểu khác của đảng lao động đã bị phanh phui là có những cái vấn đề song tịch vân vân. Thì tại sao không như bà Gallagher ở Canberra mà họ, mỗi một dân biểu hoặc là mỗi một nghị sĩ phải tự mình minh bạch hóa cái lý lịch của mình để cho bàn dân thiên hạ biết? Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ là cái sự nó gọi là cái bàn cờ của những con số, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta đều biết quốc hội hiện nay với một cái con số ngang ngửa các cái dân biểu ở quốc hội đó, thì chỉ có một hoặc là hai cái đơn vị nào do bên đảng cầm quyền đang giữ ghế dân biểu mà bị mất đi hoặc là bị lọt vào tay của cái đảng đối lập vì cái lý do này đó, thì rõ ràng là họ sẽ bị mất chính phủ ở giữa cái nhiệm kỳ. Và do đó thưa quý vị, đây không phải chỉ là một cái bài toán hay là chỉ một cái vấn đề là minh bạch hóa lý lịch của các dân biểu hoặc nghị sĩ, nhưng mà cái vấn đề là cái sự sống còn của cái đảng cầm quyền hiện tại.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.